Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái điều giới thứ 5 trong điều giới trọng của Bồ Tát giới, đó là giới bán rượu. Thì chúng ta biết rằng rượu nó là một cái chất men để uống có chứa chất gây say, nên uống nhiều sẽ làm cho người hôn mê. Đức Phật nghiêm cấm hàng đệ tử không được uống rượu. Và chúng ta trong ngồi chúng ta ai cũng biết tác hại của rượu như thế nào rồi. Tác hại của rượu làm cho người tâm trí mê cuồng, không sáng suốt. Mặc dù rượu nó không phải là nguyên nhân chính để sinh ra các tội lỗi. Ví dụ như giờ trong bốn giới trọng của bên thinh văn, đó là sát, đạo, dâm, vọng, thì giới uống rượu nó không phải là một cái, nó nằm trong một cái điều giới ác giống như là bốn giới kia, nhưng nó là một cái việc cần phải ngăn chặn, gọi là giả giới. Nó không phải là ác, nhưng mà nếu không ngăn chặn nó thì chỉ cần rượu vào có thể cùng một lúc phạm bốn cái tội kia. Ví dụ như rượu vào rồi say xỉn không tự chủ được, lúc đó có thể là sát sanh hại vật, có thể là lúc đó là tâm tham trộm cắp, có thể thực hành những cái việc tà dâm, những cái việc dâm dục, và cái việc nói dối là đương nhiên. Khi mình làm những chuyện sai, ai hỏi thì mình tìm cách chối và mình không nhận, thì cùng một lúc mình say rượu, mình phạm vào bốn điều giới kia. Đó là nói về uống rượu. Thì trong năm giới của Phật tử thì giới thứ năm là không được uống rượu. Trong tám giới của Bát Quan Trai thì giới thứ năm cũng là không được uống rượu. Trong các loại giới của tỳ kheo ni, sa di ni, thì giới này được ngăn cấm. Nhưng mà trong suốt cái 250 giới của tỳ kheo cũng như 348 giới tỳ kheo ni, bên giới thinh văn hoàn toàn không có giới cấm không được bán rượu. Nếu như vậy tại sao Bồ Tát, trong giới Bồ Tát, giới bán rượu lại kết vào thiên tội trọng? Ở Bồ Tát có giới cấm uống rượu hay không? Có không mà, có ai xem qua chưa? Có giới cấm không được uống rượu, nhưng mà nó nằm ở thiên nào? Nó nằm ở giới khinh, nó nằm ở thiên nhẹ. Nhưng mà giới bán rượu lại là nằm ở thiên trọng. Như vậy chúng ta thấy cái điều này như thế nào? Suy nghĩ về cái việc này như thế nào? Bây giờ nếu như mình uống, chính bản thân mình uống, thì nó có thể là mình tạo nên những việc xấu ác. Do đó bên thinh văn là cấm là đúng. Còn bên Bồ Tát thì cái giới uống rượu lại là đưa vào ở cái thiên nhẹ, nhưng mà bán rượu lại đưa vào thiên nặng. Lý do thì đó là Bồ Tát trên tinh thần lợi tha là chính. Nghĩa là mình đem cái lợi ích cho nhiều người, mà mình bán rượu, nghĩa là đem cái sự mê muội, đem cái nhân để mà tạo nên những cái tội lỗi càng nhiều, thì cái kết quả nó càng xấu. Do đó cái việc bán rượu là được đưa vào cái thiên tội nặng. Còn uống rượu thì nếu như mình có phạm giới, mình có gây ra những cái điều xấu là chỉ xấu cho bản thân mình. Chỉ có một mình làm cái chuyện sai, chuyện xấu. Còn nếu mình bán rượu thì chỉ cần một lít rượu về 5-10 người uống thì 5-10 người đó sẽ tạo nên nhiều cái việc xấu. Do đó trên tinh thần Bồ Tát thì lấy cái lợi ích của chúng sanh làm chính. Do đó giới bán rượu lại là được đưa lên cái thiên tội trọng. Nếu như người mà thọ trì giới Bồ Tát mà sống bằng nghề mua bán rượu thì sẽ phạm vào thiên tội này. Đức Phật chế định như thế này: nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả mọi thứ rượu đều không được bán. Rượu là nguyên nhân sanh tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí tuệ sáng suốt, nhưng trái lại đem sự say mê điên đạo cho tất cả chúng sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thì những từ mà chúng ta đã được tìm hiểu thông qua những điều giới trước thì trong những cái buổi học tiếp theo chúng ta không nhắc lại. Chẳng hạn như là từ Phật tử, hoặc là Bồ Tát Ba La Di tội, hoặc là cái lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì những từ nào mà chúng ta đã được tìm hiểu thông qua những buổi học trước rồi thì chúng ta không nhắc lại ở đây, nó mất nhiều thời gian. Do đó chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu một số điều nó liên quan tới đặc biệt của điều giới này mà thôi. Tự mình bán rượu nghĩa là chính mình làm nghề pha chế rượu hoặc bán rượu để thu được cái nguồn lợi mà sinh sống. Thì đó là chẳng hạn như bây giờ mình mở cái quán, vậy như vậy mở quán bia được không ạ? Mở quán bia được không? Mở cửa hàng bán rượu thì không được. Rồi mở quán bia là không được. Bây giờ mình không đứng ra mình bán, nhưng mà mình làm nhân viên, nhân viên bán ở cửa hàng bán rượu thì sao? Theo chúng ta nghĩ được không? Thì lần lượt thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Và hoặc là thông qua cái buổi học hôm nay, những gì chúng ta trình bày không hết mà Phật tử chúng ta thấy cần phải giải quyết thì chúng ta cứ đặt những vấn đề đó ra để chúng ta giải quyết vấn đề cho nó thấu đáo hơn. Thứ hai là bảo người bán rượu. Mình mở tiệm rượu bán cho người khác thì đó gọi là bán rượu. Nếu số lời thu được về phần mình đồng với cái việc mà bán rượu, nó không có khác. Do đó cái việc này là kết vào thiên tội trọng. Nghĩa là nếu như mình đứng ra mở một cái cửa hàng, mở một công ty chuyên sản xuất rượu thì mình là phạm. Còn bây giờ nếu như mình bảo người khác bán, mình dạy người khác bán, nhưng mà cái lợi đó thu được mình có hưởng phần trăm, có hưởng phần chia thì có được hay không? Vẫn không được. Và bây giờ nếu như mình chỉ dạy người khác đứng ra mở cửa hàng kinh doanh rượu mà mình không tham gia, mà mình cũng không hưởng phần trăm gì trong đó, như vậy có được hay không? Mình không có một cái lợi ích gì cho mình thông qua cái việc chỉ dạy này, được không ạ? Không được. Tại sao? Xúi người khác làm. Nhưng mà bây giờ thường là trong cái việc mà kết tội thì mình xúi người khác làm cái chuyện đó mà đem cái hại cho một cái đối tượng khác và mình được thu cái phần lợi thì lúc bây giờ mới kết tội. Còn cái này mình không có thu lợi về mình thì sao? Vẫn kết tội luôn, đúng không ạ? Cũng giống như là cái giới mà dâm dục thì thông thường trên cái căn bản, nghĩa là một cái điều giới được hình thành trên cái nền tảng căn bản là mình làm cái việc đó đem lại cái hại cho người này và đem cái lợi về cho mình. Nghĩa là có một bên là bị tổn hại, có một bên được phần lợi. Nghĩa là giới nói dối, tất cả những điều giới Đức Phật chế định thường là dựa trên cái nền tảng căn bản đó. Nhưng cũng có một số trường hợp là ngoại lệ. Chẳng hạn như là giới dâm dục. Nghĩa là mình dạy người khác làm việc đó mà hai bên đồng ý với nhau làm thì không có ai khổ sở cả, nhưng mà mình vẫn phạm. Hoặc là cái giới bán rượu này, Mình chỉ dạy người khác thôi, mình hoàn toàn không có hưởng gì, không có hưởng gì thông qua cái lời dạy của mình, không có hưởng gì thông qua cái việc làm của người kia. Mình không có được thu cái phần lợi nào cả, nhưng mà mình vẫn bị kết tội. Nhân bán rượu, nghĩa là đầu tiên mình khởi lên một cái tâm niệm bán rượu để lấy lời nhiều, gọi đó là cái nhân. Là mình thấy trong tất cả các ngành nghề, mà cái nghề này là về nghề dễ kiếm tiền nhất, hoặc là trong cái xóm lao động của mình, cái nghề này là cái nghề mà mình dễ kiếm được đồng lời để sinh sống. Thì đầu tiên đó là cái nhân, rồi cái duyên nữa là tâm niệm mình làm định làm mở cái cửa hàng hoặc là mở cái lò hấp rượu. Thì cái đó là cái duyên đưa đến để tạo ra rượu để đem bán, hoặc là mình mở cửa hàng, mở cửa tiệm, hoặc là mình mở quán kinh doanh, hoặc là mình tự nấu rượu với tính cách là cá nhân, tính cách là nó công đoạn, mình làm lớn làm nhỏ gì đó nếu liên quan tới cái này đều là cái điều giới cấm của Đức Phật. Thứ năm là cách thức bán rượu, nghĩa là quá trình làm việc bán rượu có những hình thức như là mua vào bán ra cùng các phương thức khác gọi là cách thức. Nghĩa là đầu tiên có cái nhân, rồi tạo nên cái duyên và cách thức bán nó thành ra cái nghiệp bán rượu, nghĩa là vận dụng tay mình bán rượu, đem rượu trao cho người để hình thành việc bán rượu, gọi đó là nghiệp bán rượu. Thì khi cái việc đó hình thành thì nó tạo nên cái nghiệp. Mà cái nghiệp bán rượu nó như thế nào lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu ra qua. Đức Phật có dạy rằng rượu nó là nguyên nhân, nó sanh ra các tội lỗi. Trong cái tài liệu chúng ta nó có một vài từ là do đánh nó bị nhầm, nó bị sai, có gì chúng ta chỉnh sửa lại. Rượu là nguyên nhân sanh tội lỗi, sanh chứ không phải là danh. Kinh dạy rượu là nhân duyên sanh khởi các tội ác. Cứ xem nhân loại hiện nay trong xã hội phân tranh gay gắt, phát sanh vô số đại quá hoạn, đa số đều do uống rượu mà ra. Hàng Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, nhiều vị giới hạnh không thanh tịnh cũng do nơi uống rượu mà quỷ phạm giới cấm. Thậm chí đến nội tán gia bại sản, tán quốc vong gia, tán thân mất mạng, đa số đều do uống rượu gây nên. Tai hại của rượu thì rất lớn. Bây giờ có thể liên quan tới cái việc mà tác hại của rượu chúng tôi không cần phân tích. Trong chúng ta dường như ai cũng hiểu những vấn đề này. Mỗi buổi sáng chúng ta mở cái tờ báo ra, chúng ta thấy có một cái vụ án, có một cái câu chuyện nào đó liên quan xảy ra những cái vấn đề mà đem đến kết quả xấu, thì nguyên nhân chính đa phần là do rượu. Từ cái việc uống rượu có thể sanh ra vô số cái tội lỗi khác. Gia đình bất ổn, thứ nhất là tiêu hao tiền của. Một cái tiệc nhậu tiêu hết bao nhiêu tiền, rồi trong lúc mà nhậu xong rồi về cãi lộn với vợ con, gây nên bao nhiêu cái chuyện mà xảy ra. Hoặc là trong cái cuộc nhậu đó, bạn bè với nhau tạo nên những cái điều bất hòa, những cái điều xấu. Chẳng hạn như nếu như chúng ta có xem trên báo, dường như chỉ cách nay một vài ngày có một cái thông tin là có một cái người đó đang ngồi uống rượu nhưng mà khởi lên cái ý xấu, nghĩa là giết cái đối tượng là bạn của mình, bạn nhậu của mình, để lấy thịt đó mà tiếp tục uống rượu và đem thịt đó ra ngoài bán. Chúng ta có xem ra chưa cái tin này chưa? Trên báo mạng có, nhưng mà dường như nó xảy ra ở nước nào chúng ta không nhớ rõ, cách nay chỉ vài ngày thôi. Nó là đến cái mức độ mà giết người bạn của mình để mà lấy thịt đó đem đi bán, cái đầu thì cất trong tủ lạnh, còn những cái phần cơ thể khác thì thì đi bỏ các nơi. Mà người này cũng đã giết nhiều người rồi, giết nhiều người nhưng mà không được phát hiện. Có trong cái lần gần đây nhất thì có một người mua thịt về, thì khi mà trong lúc mà làm, trong lúc mà nấu nướng thì nghe cái mùi nó lạ lạ, rồi ăn vào thì cũng cảm thấy cái mùi nó không giống như những cái loại thịt heo, thịt bò bình thường. Thì do đó mới đem cái mẫu thịt này đến đến cơ quan chức năng, thì người ta mới xác định đó là thịt người, rồi tìm đến cái người này thì tan vật là còn nguyên. Và có những rất là nhiều trường hợp, nếu mà nói kể về tác hại của rượu thì chúng ta không thể nào mà chúng ta suy lường được. Nó là rượu vào có thể là bao nhiêu điều bình thường mình không nói được, mình không dám làm, nhưng mà rượu vào rồi thì có thể sẽ làm tất cả. Chẳng hạn như ở Sóc Trăng có một câu chuyện là một cái chàng đó trong một bữa đó nhậu đến dường như 11-12 giờ đêm hết mồi mới đi ra ao để mà tìm bắt cá lên nhậu tiếp, nhưng mà tìm bắt hoài không có con cá nào để lên làm mồi. Do đó nhìn thấy chòi giữ vuông gì đó ở trong một cái cánh đồng nó hơi vắng, thì thấy một cái nhà đó mới bước vào. Thì bước vào lục cũng không có cái gì để làm mồi cả. Thì trong lúc mà tìm không có mồi, bây giờ mới bước vào trong phòng để gặp cái người chủ của cái căn chòi đó. Thì định là tìm một ít tiền thôi để mà lấy cái tiền đó để mà mua mồi. Nhưng mà tìm lục người này vẫn không có tiền. Vì lục đến nỗi mà lúc đó rượu nó đã có trong người rồi. Rồi lúc đó mới là kêu người này cứ lột đồ cho xét. Mà trong khi cái người mà chủ của cái chòi đó là 60 mấy tuổi, còn cái cậu này dường như là chưa đầy 30 tuổi, mà bình thường cuộc sống thì rất là hiền lành. Thì khi mà kêu cái người lớn này, kêu cái bà già này lột đồ để mà kiểm tra xem có tiền hay không, thì trong lúc đó tiền thì không có mà khởi lên cái tâm khác. Do đó dùng dao mà dắt người này ra ngoài một cái chòi khác và xem phim ảnh cái cách mà giao cấu nhau thế nào, thì bắt bà cụ làm những cái công việc giống như vậy. Và làm đến bà cụ mà không thể nào mà chịu đựng nổi, thì lúc đó cái người này mới là bỏ ra ngoài để mà vẫn chưa buông tha cho bà cụ, nghĩa là ra ngoài để hút điếu thuốc xong mà trở vào làm tiếp. Bà cụ thì bao nhiêu lần ngất đi, và lúc bấy giờ bà cụ vừa tỉnh dậy là bò xuống cái mương và nằm nắp ở dưới mương, rồi sau đó mới tìm đến mọi những cái chòi xung quanh nhờ người ta giải cứu giùm. Thì sau khi mà xem xét ra thì chính cái cậu đó bình thường rất là hiền lành, không ai nghĩ cái cậu này sẽ làm những việc vậy. Nhưng mà rượu vào rồi thì có thể bất cứ chuyện gì cũng làm. Thì trong tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có chứng kiến những cái cảnh tương tự như vậy sẽ diễn ra. Có thể rượu vào, người chồng có thể về giết vợ. Rồi người vợ thấy chồng về, nhậu say xỉn, rồi hàng ngày mà cự cãi nhau thông qua những lúc chồng không có tự chủ được. Rồi lợi dụng những lúc mà chồng say xỉn, người vợ có thể là ra tay làm những cái việc mà xấu khác ngược lại đối với chồng. Thì tất cả những chuyện này dường như nếu chúng ta mở báo ra, dường như ngày nào cũng có những cái sự việc xấu nó được thể hiện trên mặt báo. Thì do đó cái tác hại của rượu thì chúng tôi sẽ không nói nhiều. Chúng ta tự mình sẽ chiêm nghiệm lại những gì mình đã chứng kiến để mình ý thức hoặc là mình biết được cái tác hại của nó như thế nào. Còn ở đây chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao Đức Phật chế và các trường hợp phạm như thế nào và chúng ta nên gìn giữ như thế nào. Đó là cái nội dung chính chúng ta cần tìm hiểu. Thì nếu nói về cái sự giống và khác nhau, thì điều giới này giữa Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia thì đều chế giống như nhau. Ví dụ như điều giới uống rượu, Đức Phật có khai cho chúng ta trong những lúc mà chúng ta gặp những trường hợp mà có những cơn bệnh mà những loại thuốc khác không có chữa trị nổi, không chữa trị lành, do đó cần phải dùng đến thuốc rượu, thì chúng ta được phép, được khai mở là được dùng rượu. Nhưng mà giới bán rượu thì hoàn toàn không có khai. Tại gia và xuất gia, Đức Phật đều ngăn cấm như nhau. Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia. Rồi giữa thinh văn và Bồ Tát, nếu ở thinh văn thì người xuất gia hoàn toàn không được kinh doanh mua bán bất cứ bằng một cái hình thức nào. Ở đây chúng tôi mở ngoặc nói thêm, chúng ta hiểu thêm như thế này. Phật tử khi chúng ta học luật thì chúng ta cần xác định hai vấn đề. Một là khi học luật chúng ta bám sát vào văn từ của luật, áp dụng theo hiện tại. Nó là văn từ Đức Phật, nguyên nhân vì sao Đức Phật chế điều giới đó, và nếu như ai phạm vào cái điều giới đó sẽ bị những cái lỗi như thế nào, bị những cái quả báo xấu như thế nào. Đó là cái tác hại, đó là cái điều mà Đức Phật ngăn cấm. Còn cái mặt thứ hai là cái sự mà vận dụng luật vào trong cái đời sống hàng ngày, thì chúng ta cần xác định rõ hai cái vấn đề nó. Đâu là tinh thần giới luật Đức Phật chế, đâu là vận dụng tinh thần của giới luật vào trong thực tế. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem luật học mà chúng ta vận dụng vào thực tế thì trường hợp đó nó sẽ uyển chuyển, chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Do đó khi mà học luật thì tất cả chúng ta nên lưu ý một cái điều như thế này, dường như chúng tôi đã có nói rồi, hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại, là mình đừng đem cái khung sườn của giới luật làm thước đo để đi đo mọi người. Chẳng hạn như chúng ta học được 5 điều giới vừa rồi, thì chúng ta lấy 5 cái điều giới mà chúng ta đã tìm hiểu qua, chúng ta gặp thầy A, chúng ta đo vào cái thầy này phạm bao nhiêu điều, mức phạm như thế nào, rồi cái tội đó nó ra sao. Rồi đem cái điều giới mà chúng ta học được đó, chúng ta đem đo một cái sư cô kia, xem sư cô đó có phạm như thế nào, để dùng cái tâm mà khinh chê xem thường, đó là điều không nên. Hoặc là chúng ta đem giới luật làm thước đo để đo những người bạn đồng tu, những người xung quanh của mình, đó giới tâm học luật như vậy là không nên. Mà chúng ta học luật để chúng ta dùng cái sự hiểu biết kiến thức về luật, chúng ta làm cái chiếc gương, làm cái chiếc gương để mỗi ngày chúng ta soi trở lại mình, coi mình sửa được bao nhiêu điều và còn bao nhiêu điều mình chưa có sửa được, bao nhiêu điều mình còn vi phạm, bao nhiêu điều mình đã giữ gìn được. Thì chúng ta nên lấy kiến thức của giới luật làm cái kiến để hàng ngày soi rọi lại chính mình, đừng lấy giới luật làm thước đo để đi đo mọi người. Bởi vì trong những điều giới của Đức Phật chế định, có những điều giới chỉ cần chúng ta nói với một người là chúng ta biết cái việc đó, việc làm của chúng ta là sai, thì chúng ta trở lại thanh tịnh. Có những điều chúng ta tự biết đó là sai, chúng ta hứa là không có tái phạm lại, giống như cái từ là sám hối. Chúng ta biết cái việc đó sai, mình hứa khắc phục sám hối, tự tâm của mình không cần nói với người khác, thì đó nó cũng trở lại thanh tịnh. Do đó mình đừng lấy giới luật làm thước đo. Bởi vì có những lúc, có những người, có những việc mà mình chứng kiến thấy người đó đang phạm, nhưng mà sau đó chỉ trong khoảng thời gian 1-2 ngày sau, người này sám hối đúng pháp thì đã trở lại thanh tịnh. Nhưng mà dưới cặp mắt của mình, người này lúc nào cũng là người phạm giới. Những cái điều đó là những điều tai hại, chúng ta không nên lưu ý những cái điểm sai phạm của những người khác. Thì do vậy nói điều này để chúng ta thấy rằng trong thinh văn thì người xuất gia không được kinh doanh mua bán. Mở rộng như vậy để chúng ta khỏi mà thắc mắc, bởi vì dưới chúng ta dường như có phòng phát hành phải không? Dưới thiền viện có phòng phát hành không ạ? Nếu như có phòng phát hành, mình học luật mới vừa học xong, thấy là trong điều giới Đức Phật không cấm, không cho người xuất gia kinh doanh mua bán bất cứ bằng hình thức nào, mà trong thiền viện mình có phòng phát hành. Phòng phát hành đương nhiên thì phải có được hưởng cái phần quê hồng. Ví dụ như một cái quyển sách đó, cái giá bìa nó là 30 ngàn, thì từ ở cái nhà in người ta chuyển về cho mình, thì người ta cho mình hưởng bao nhiêu phần trăm. Bây giờ mình bán cuốn sách đó, mình hưởng được 15% hay là 10%, 20%. Cái đó là cái quyền mình được hưởng cái lợi nhuận như pháp, không có gì sai cả. Nhưng mà theo tinh thần của luật thì người xuất gia không được làm những việc này. Công việc chính của người xuất gia là lo tu học và hướng dẫn mọi người tu học. Còn việc kinh doanh mua bán hợp pháp không hợp pháp gì đó là việc của người cư sĩ Phật tử, người xuất gia không được làm. Nhưng mà bây giờ chúng ta xác định lại, cái phòng phát hành của mình mở ra có phải vì mục đích mà kinh doanh hay không? Hay là hôm nay Phật tử đi chùa nói thầy ơi, con nghe cái bộ kinh nào đó, và con nghe là có một vị thầy nào đó giảng về tam quy ngũ giới hay quá, bây giờ con muốn tìm cái cuốn sách đó để con đọc, con muốn tìm cái đĩa giảng đó để con nghe, con nhờ thầy mai mốt có đi đâu thầy tỉnh giùm con. Rồi cái một hôm khác có Phật tử khác gửi mua cái quyển sách khác, một cái đĩa khác, hoặc là gửi mua một cái sâu chuỗi, gửi mua một cái áo tràng. Như vậy chẳng lẽ mấy thầy lại cứ đi mua giúp giùm mình những cái chuyện đó, còn Phật tử thì dường như chúng ta cũng không biết ở đâu có để mà chúng ta đi đến. Chúng ta chỉ biết về chùa nhờ quý thầy giúp. Thì bây giờ quý thầy giúp cho mọi người, cái việc tốt nhất đó là chùa mình có một cái phòng phát hành để có đầy đủ tất cả những gì Phật tử cần. Nhưng mà đó không phải là kinh doanh để mà thu lại. Nhưng đương nhiên khi mình làm cái việc đó thì có được quyền mình hưởng cái phản lợi như pháp. Nhưng mà tùy mọi nơi, nhưng mà trường hợp ở Hưng Phước chúng tôi thì khác. Ở Hưng Phước chúng tôi thì phòng phát hành tính cách là phục vụ. Nghĩa là tất cả kinh sách đó, cái giá của nhà in đưa ra bao nhiêu thì phòng phát hành Hưng Phước sẽ để lại với giá đúng bằng với giá nhà in đưa ra. Ví dụ như bộ học phổ thông bên ngoài giá thành nó là trên 200 ngàn một bộ. Bây giờ nếu về Hưng Phước mà mình lấy thì Hưng Phước nếu mình lấy thì chỉ khoảng chừng 170-180 là bằng giá gốc của nhà in đưa ra. Nhưng mà cái bộ học phổ thông đó là một cái bộ mà được ở Hưng Phước trong ban hộ trì là đứng ra xin tác quyền và in số lượng rất lớn và trợ giá trong cái bộ. Do đó ai đến Hưng Phước mà cần bộ học phổ thông chỉ cần 100 ngàn, trong khi đi đến các nơi khác là 200, trên 200. Thì đó là những cái việc làm đó. Thì nếu như bây giờ mình không hiểu, mình cứ nghĩ là à, chùa này có kinh doanh, chùa này có phòng phát hành để thu, và có Phật tử nói là à, bây giờ mình thay vì mình ra tiệm khác mình mua, qua ra nhà sách khác mình mua, bây giờ vào trong chùa, vào thiền viện mua ủng hộ để cái khoản lợi nhuận đó có mà chi tiền điện, tiền này, tiền kia các khoản, đó cũng là cái tâm niệm tốt. Nhưng chúng ta nên xét lại cái nguyên nhân để mà mở phòng phát hành là vì cái tâm phục vụ cho Phật tử. Thì do đó những trường hợp này thì xét theo tinh thần của luật là nó không đúng, nhưng mà thực tế là chấp nhận được. Chúng ta chấp nhận được việc này không? Chấp nhận được. Nhưng mà bán rượu trong cái điều giới chúng ta phân tích là không được. Nghĩa là Phật tử thì được quyền kinh doanh mua bán với những cái khoản lợi hợp pháp là được quyền. Rồi kinh doanh mua bán rượu, mua bán những cái loại mà không có đúng tinh thần của pháp luật hiện hành thì người Phật tử không được làm. Còn người xuất gia hoàn toàn không được kinh doanh mua bán tất cả các cái loại phẩm vật gì. Nhưng mà trên tinh thần luật học ứng dụng giống như chúng ta phân tích thì chúng ta mở phòng phát hành xem như là hợp pháp, vì cái tinh thần phục vụ cho Phật tử là chính. Thì do đó cái việc này nó xem ra là không trái với luật. để chúng ta không khéo, không mở rộng ra, thì chúng ta lại đem những cái điều chúng ta học, chúng ta thấy thực tế nó lại khác. Thực tế nó lại khác. Do đó chúng tôi mở ngoặc ra để nói là Phật tử hiểu rõ là người xuất gia cũng có thể là làm một số việc liên quan tới kinh doanh mua bán đó, xem như là hợp pháp. Nhưng mà đối với việc mà bán rượu, mua bán rượu thì tuyệt đối là không được. Đó là nói về tinh văn. Còn ở Bồ Tát thì bán rượu nó là phạm vào thiên tội trọng.